suy nghĩ, tất cả những thứ đó nó đều mong manh dễ vỡ, nó đều mong manh và dễ tan biến, nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Xin thưa đại chúng, trong thế gian này có hai điều mà Đức Phật đã nói cho mình biết. Thứ nhất là chân đế, thứ hai là tục đế. Chân đế là cái nó đúng trong mọi thời, trong mọi hoàn cảnh. Quốc độ này nó đúng, quốc độ kia nó đúng, con người này nó đúng, con người kia nó đúng, chúng sanh này nó đúng, chúng sanh kia nó đúng. Nó vượt ra khỏi không gian và thời gian, nó đúng trong mọi hoàn cảnh. Đó là chân đế. Tục đế là cái nó đúng với tôi, không đúng với anh. Nó đúng với cộng đồng này, không đúng với cộng đồng khác. Nó đúng vào cái thời gian này, không đúng vào thời gian khác, nhưng nó vẫn đúng đó, nhưng nó đúng trong cái lý tương đối mà thôi. Đời này là vô thường, đời này là tạm bợ, thì chúng ta đừng kiếm cái gì đó mà nó tuyệt đối quá mức, có nghĩa là nó là chân đế đó. Đừng kiếm cái chân đế để rồi chúng ta đối xử với nhau, mà chúng ta phải tạm thời chấp nhận cái lý tục đế tạm thời đúng. Anh nói như vậy đó là ý kiến của anh, tôi nói như vậy là ý kiến của tôi, tức là chúng ta tạm thời đúng chứ không phải đúng hết mọi hoàn cảnh, mọi tư tưởng. Mà khi chúng ta có được cái nhìn như vậy rồi đó, xin thưa đại chúng, chúng ta không hà tất gì để hơn thua nhau vì một lời đính chính, vì một lời nói. Tại vì đây là tư tưởng của tôi, có thể tôi đúng lúc này mà tôi không đúng lúc khác. Bạn chúng hiểu ý mình muốn nói gì chưa? Có nghĩa là khi chúng ta hùng biện, khi chúng ta phát biện, khi chúng ta dùng cái ngôn từ của mình để đứng chính một vấn đề nào đó trong cuộc sống, hay khi chúng ta phát ngôn trong cuộc sống, thì những điều mà chúng ta cố gắng tranh biện, những điều mà chúng ta cố gắng chứng tỏ, những điều mà chúng ta cố gắng làm, thật ra những điều ấy nó không phải đúng trong mọi hoàn cảnh từ đây đến hết bạn đời sau. Có những cái nó đúng, nhưng có những cái chúng ta cố gắng tranh biện đó thật ra là biểu hiện cái tự ngã mà thôi. Cái đó cũng chẳng có cái ý nghĩa gì nữa đâu. Thì xin thưa, khi chúng ta nói như vậy rồi, thì xin thưa đại chúng, đề tài của ngày hôm nay chúng tôi sẽ giảng với đại chúng đó là lợi ích của người học Phật. Người học Phật có lợi ích không? Đại chúng đã học Phật nhiều hơn chúng tôi có mặt trên cuộc đời này. Thế thì cái lợi ích mà đại chúng học Phật có được là gì? Cái thiết thực nhất mà khi đại chúng học Phật được là gì? cái lợi ích thiết thực nhất mà bác học Phật có được là gì? Nhiều quá kể không hết hả? Có ai thiết thực nhất không? Chắc có lẽ là đại chúng không muốn nói thôi, nhưng mà thật ra chúng ta có nhiều cái yếu tố rất ưu lợi thiết thực. Ngay cả khi chúng ta không hơn không thua với người nào đó, đó cũng là một yếu tố thiết thực. Ngay cả khi người ta nói tiếng Âu tiếng Ba, mình như như bất động, đó là yếu tố thiết thực. Ngay cả khi chúng ta từ bỏ tham sân si, từ bỏ những chỗ ăn nhậu nhảy múa, từ bỏ những cái bài bạc rượu chè, đó là cũng cái thiết thực. Có rất nhiều cái thiết thực và lợi ích tu hành. Và hôm nay đây, chúng ta sẽ xem thử coi người học Phật khác với người thế gian như thế nào. Có thể là đại chúng sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng sau khi chúng ta nghe cái này rồi, chúng ta sẽ thấy được rằng không đi chùa, không tụng kinh, không bố thí, không cúng dường, không tu phước, không nghe giảng Phật pháp là một sự thiếu sót vô cùng to lớn trong đời người. Xin thưa đại chúng, mình không phải nói để tâng bốc nhau, mình không phải nói để tự nâng mình cao hơn thiên hạ, cao hơn những tôn giáo khác. Tuy nhiên, một cái điều hiển nhiên trong cuộc đời này, chúng ta thấy cuộc sống này cuộc sống của sự bấp bênh, cuộc sống này mong manh tạm bợ, vừa rồi mới tức thì đây thôi thì chiếc phi cơ của Canada tận đường băng khi đáp. Thì xin thưa đại chúng, và một phi cơ ở Đức rớt ở Pháp thì chúng ta biết rồi, nó mong manh, nó tạm bợ như thế đó, đất nước thế nào, đất nước phát triển thế nào, con người ta văn minh đến đâu, tiến bộ đến đâu, nhưng trong đó chỉ cần âm ẩm một cái tư tưởng bệnh hoạn của đời sống thôi, hay là một con người nào đó bị một cái tư tưởng thất tình, buồn khổ, chán nản, hờn giận, thế là chúng ta có thể đưa nhau đi đến cái chết một cách rất là nhẹ nhàng. Xin thưa đại chúng, khi mà mình sống trên cái trái đất này, khi mà chúng ta sống ở nơi đây đi, tất cả đại chúng ngồi đây, và mình có đầy đủ tất cả những cái gì mà mình mong ước, ví dụ chúng ta có được sức khỏe này, chúng ta có được tiền, chúng ta có được căn nhà, chúng ta có được xe đi, chúng ta có được cơm ăn áo mặc, thế là chúng ta đã trọn vẹn đầy đủ trong cái sống con người mình rồi. Nếu như là một người không tu học Phật pháp, người ta sẽ không thấy đó là cái phước. Mình là người học Phật pháp, cái mình biết được rằng đời sống của mình đây là đời sống có phước. Khi đại chúng, đại chúng sẽ không bao giờ sống được nếu mình thiếu phước, nếu mình xài hết cái phước của mình. Giống như cái pin ở trong cái microphone này, chúng ta ngồi đây giống như cái pin như thế đó, chúng ta xài một thời gian rồi nó cạn, nó mòn dần. Đi thì lúc trước có thể chạy được, có thể đá banh được, nhưng mà tới bây giờ rồi không thể chạy được, không thể đá banh được. Rồi chúng ta đi nhanh, đến bây giờ cũng không thể đi nhanh được nữa. Chúng ta lúc trước đi hai chân, bây giờ thêm một chân nữa là ba, phải không? Rồi một ngày nào đó chúng ta nhìn mà cũng không nhận ra nhau nữa. Đến một lúc nào đó chúng ta nghe mà dường như không nghe rõ nhau nữa. Đến lúc nào đó chúng ta nói mà chúng ta nói tiếng được tiếng mất. Đến lúc nào đó chúng ta nói mà chúng ta không biết chúng ta đang nói gì. Tới lúc nào đó chúng ta nhìn vợ mình mà tưởng là con mình, chúng ta nhìn chồng mình mà tưởng là con mình. Đến lúc nào đó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này đây, chúng ta sẽ không còn nhìn nhận ra nhau được nữa. Thì xin thưa đại chúng, cái phước của con người là cái mà chúng ta có thể toàn quyền sử dụng tất cả những bộ phận trên cơ thể của mình theo ý muốn của mình đây. Ví dụ mình có thể nhìn và biết được người đó là mình đã hạnh phúc lắm rồi. Mình nghe được cái tiếng nói trong trẻo, mình biết được tư tưởng của người khác, đó là hạnh phúc lắm rồi. Thế thì giống như cái pin này, nếu một ngày nào đó đại chúng sử dụng mà đứng cạn kiệt rồi, thì dẫu cho cái pin này có đắt giá bao nhiêu cũng đem đi quăng bỏ đi, không có gì nữa cả. Thế thì cái quan trọng trong đời sống này, anh nhận thức được anh là người có phước, chị là người có phước, và chúng ta sẽ hết phước Nếu mà mình không biết ngay tạo, để rồi chúng ta bị trôi lăn trong cuộc sống khác. Đời sống này, nếu như đại chúng bây giờ đây có được tất cả những thứ gì trong tầm tay của mình và hiểu được rằng rồi đây tất cả những cái đó sẽ mất, là đại chúng đã có phước. Có phước là vì sao? Vì nghe được cái chân lý này, biết được cái điều này. Xin thưa đại chúng, từ cái buổi nhỏ đại chúng lớn lên tới trường học, có công ăn việc làm, rồi chúng ta xin vào làm việc ở một hãng, một xưởng nào đó, cho đến ngày hôm nay chúng ta build up đời sống của mình lên, chẳng có ai cho mình biết được rằng tất cả những cái mà chúng ta tạo dựng từ lúc bình minh của cuộc sống cho đến giờ sẽ trôi đi mất. Chúng ta cố gắng gìn giữ, cố gắng gặt hái, cố gắng thâu tóm, cố gắng tích lũy, nhưng mà tất cả những sự thâu tóm, tất cả những sự tích lũy, tất cả những sự dành dụng đó đều trôi đi hết. Buồn không ạ? Hả, buồn không? Chị Nguyên Anh mấy chục cái apartment trôi đi hết. Chứ gì nữa? Đời sống này là nó có đó, nhưng mà tạm thời cho chị xài chơi trong vài chục năm thôi. Vài chục năm thôi hả? Nhưng mà rồi sau đó nữa thì sao? Ví dụ như mình có 1 tỷ đô la trong nhà bạn đi, nhưng mà mình không sử dụng 1 tỷ đô la đó ha, cho đến khi mình chết đi, thì mình là người có cũng như không. Có phải vậy chưa? Có phải vậy không? Giàu hơn 1 tỷ đô la, giàu quá, giàu đi, giàu cũng thật sùng hết, quá giàu. Nhưng nếu như chúng ta có được 100 đô la và mình là người quyết định sử dụng 100 đô la đó có ý nghĩa, thì mình là người giàu hơn người có 1 tỷ đô la. Đại chúng nhớ ra điều này. Thế quan trọng ở chỗ, quan trọng ở chỗ là mình được quyền sử dụng nó hay không, chứ không phải là mình có nó bao nhiêu. Là chúng hiểu ý này không? Chúng ta có tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, nhưng chúng ta không có quyền sử dụng thì coi như bỏ. Chúng ta có bao nhiêu và được quyền sử dụng bao nhiêu thì đó là tuyệt vời. Chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này đây, nhưng có người chỉ được sử dụng có 1 con mắt thôi. Có người chỉ sử dụng được 1 cái miệng thôi, mà tai thì đã không sử dụng được. Có người sử dụng được 1 cái thận thôi, còn cái thận kia bỏ. Có người sử dụng được 1/2 của cái gan thôi, còn cái gan kia mất đi. Có không? Có người thì có 2 tay nhưng 1 tay bị đơ. Có người có cả 1 thân hình nhưng 1/2 thân hình bị liệt. Và đời sống này đây, dường như chúng ta chỉ tạm mượn nó để dùng trong 100 năm. Tạm mượn nó để sử dụng trong 40-50 năm. Cái quan trọng ở chỗ là mình được quyền sử dụng nó trong tầm tay của mình. Còn anh có cái gì thì không cần quan trọng nữa. Tại vì cái có kia sẽ mất đi. Cái có kia mà anh không được quyền sử dụng là coi như thừa. Giống như đại chúng, chúng ta cứ dựng tưởng tượng đi. Tôi là người có cả 1 cái apartment rất là rộng ở phía bên kia được. Ấy thế mà tôi chẳng bao giờ sử dụng được thì cũng quyền vốn thôi. Còn nếu như giả dụ như tôi không phải là chủ sở hữu, nhưng mà người bên đó nói là bây giờ cúng dường cho tôi toàn quyền quyết định, thế thì cũng hạnh phúc mà bạn. Có phải vậy không? Mình tự bản thân mình được quyền sử dụng. Ví dụ trong cơ thể mình này đây, chúng ta được quyền sử dụng này thôi, chúng ta chỉ mượn sử dụng này thôi trong một khoảng thời gian, rồi chúng ta trả đi cho đất, nước, gió và lửa. Và tiền tài danh vọng của đời sống này cũng y chang như vậy. Khi là cha thì cái từ cha kia chúng ta chỉ mượn sử dụng trong một khoảng thời gian này thôi, rồi bỏ. Chúng ta là chồng thì chúng ta chỉ mượn một thời gian sử dụng nào đó khi còn vợ mà thôi. Chúng ta là vợ cũng vậy, chỉ có một khoảng thời gian nào đó rồi chồng chết rồi bỏ. Đã chúng hiểu ý này chưa? Chúng ta là học sinh, là sinh viên cũng một khoảng thời gian. Chúng ta là employee cũng một khoảng thời gian. Chúng ta là manager cũng một khoảng thời gian. Nói chung, tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này tồn tại chỉ có một khoảng thời gian nhất định nào đó mà thôi. Và khi hiểu được như thế rồi là chỉ có người học Phật mới hiểu được như vậy. Đó là lợi ích của học Phật. Và rồi khi hiểu được như vậy rồi, chúng ta sẽ làm gì trên con đường thăng tiến này đây? Xin thưa đại chúng, tất cả các pháp, tất cả những giáo lý mà Đức Phật dạy cho mình, đó là chiếc bè để đưa người sang sông. Chiếc bè đó là gì? Chiếc bè đó để cho chúng ta vượt thoát khỏi tất cả những cái phiền não nhiễm ô trong cuộc đời này. Những phiền não nhiễm ô đó từ đâu mà có? Từ bản thân mình ra cũng có, từ người khác đem vào cũng có. Tuy nhiên, đối với người khác á, thì mình không thể nào bắt người ta làm theo ý của mình được. Đại chúng nhớ ha, đừng bao giờ bắt ai làm theo ý của mình, dẫu cho người đó là chồng mình, người ta là vợ mình, người ta là con mình, người ta là cháu mình. Mình bắt không có được đâu. Chỉ có bản thân mình duy nhất là người có thể muốn làm gì thì làm. Đại chúng nhớ ha, mỗi bữa sáng trong đạo tràng này có vị nào dạy để tụng kinh không? Có vị nào một ngày một thời giơ tay lên không? Một ngày một thời thôi, đều đặn nha, không có nói là on and off à, đều đặn đó, đều đặn phải không? Cho vị đó cầm có tay đi. Xin thưa đại chúng, nó quan trọng ở chỗ là đường dài đó thì mới biết ngựa hay, trường đồ tri mã lực. Trên cái con đường chúng ta đi đây á, nếu mà ngày nào đại chúng cũng tụng kinh á, thì cái tâm niệm mình, xin thưa đại chúng, chúng ta giữ cái bóng dáng đó, nó luôn luôn go up, nó luôn luôn đi lên. Còn nếu như mình không tụng kinh, mình không niệm Phật, mình không tọa thiền đó, chúng ta cảm giác như mình thiếu cái gì đó, mình chưa tròn đủ cái gì đó, không biết sao mình cũng làm biếng lắm. Ví dụ như thứ bảy chủ nhật nghĩ là có Phật tử đi rồi mình sẽ tụng kinh với đại chúng, cho nên là cuối cùng cũng được thời kinh, cho nên sáng không cần tụng kinh nữa. Đại khái tâm thức mình tự nhiên ấy, nó làm biến như vậy thôi. Dẫu là mình nằm đó mình cũng chẳng ngủ được tí nào, nhưng mà nó không muốn dậy. Nhưng xin thưa, nếu mà ngày nào mà chúng ta tụng được một thời kinh rồi á, trong lòng của mình thấy nó thoải mái gì đâu, thấy nó coi như là cả một cái ngày này chúng ta đã trả nợ được cơm áo, trả nợ hết tất cả mọi thứ cho cuộc đời này rồi. Xin thưa đại chúng, chúng ta cầu mong từ đây cho đến lúc các vị chết, mỗi ngày một thời kinh. Cái thời kinh đó 5 phút. Tôi không có bắt đại chúng phải tụng một tiếng đồng hồ. 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, 20 phút cũng được. Không bắt là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối hay nửa đêm, gà gáy gì tùy. Ai có thời gian lúc nào thì hãy cố gắng thu xếp. Xin thưa đại chúng, cái đó là cái mà chúng tôi nói là chúng ta chỉ có đi lên thôi. Làm cho tâm thức mình đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Còn nếu như chúng ta muốn chìm đắm trong cuộc đời này, chúng ta có thể cầm cái phone lên nói cả tiếng đồng hồ, có thể nấu cháo điện thoại. Nhưng mà xin thưa, tụng kinh có 5-10 phút hoặc nửa tiếng thôi à. Cái này nó không phải là nói đùa. Chỉ có những người nào có phước thật nhiều mới đụng đến kinh điển được. Không biết là chúng có tin hay không? Phải có phước thật nhiều mới đụng được đến kinh điển của Phật giáo. Ví dụ như chúng ta đã từng nghe, khi mà có cái cuốn kinh này, cuốn kinh Pháp Hoa mở ra là chỗ đó có chư Phật, có long thần hộ pháp, có chư thiên vân vân và vân vân đến để hộ vệ. Hoặc là những vị nào tụng kinh Địa Tạng thì có 12 vị đại tướng Diệu Xoa Công Tỳ La, đại tướng A Chiết La, đại tướng Bạc Chiết La, đại tướng Mê Sĩ La, đại tướng vân vân và vân vân đến để ủng hộ, đến để gia bị. Thì xin thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta tụng kinh như thế đó, thiên nhân A Tu La, Diệu Xoa Đẳng đến nghe pháp đó nên chí tâm ủng hộ Phật pháp, sử trường tồn các cách cần hành thế tôn giáo. Những vị đó luôn luôn đến để ủng hộ cho tất cả những người có tâm lành nghĩ nhớ tưởng nhớ Phật mỗi ngày. Chính vì vậy chúng ta không mất mát gì cả. Đó là yếu tố thứ nhất, lợi ích cho những người nào học Phật, những người nào nghe dạy. Và xin thưa đại chúng, 15, 20 phút cho đến nửa tiếng, một tiếng đồng hồ đó thật ra chẳng là gì đối với một ngày chúng ta spend ra. Hôm nay đây, các vị hãy suy nghĩ một cái điều rất là căn bản như thế này. Bây giờ chúng tôi cũng đi làm như các vị mỗi ngày 8 tiếng. Chúng tôi cảm nhận được cái khổ của người đi làm ra thế nào. Và chúng tôi dường như có một cái gì đó tự bản thân mình nghĩ được rằng mình rất là vui khi mà mình đi làm như thế. Để mình có cảm giác được rằng người đời họ như thế nào khi họ kiếm chén cơm manh áo. Từ buổi nhỏ lớn lên, ba mấy tuổi đầu sống trong chùa, sống với thầy, cơm có cái gì thì ăn, cơm canh có cái gì thì ăn, chẳng biết lo nghĩ gì đến cơm áo gạo tiền của nhân thế. Để rồi một ngày nào đó người ta cầm cái bao thơ đến, người ta cúng cho mình 10 đồng, 20 đồng, 5 đồng, vân vân. Mình mở ra mình nói trời ơi sao mà cúng ít quá. Nhưng bây giờ em đi làm 10 đồng một giờ, 20 đồng một giờ, mình mới thấy được giá trị của đồng tiền đó nó to lớn bao nhiêu. Thật ra tôi đi giảng ở những cái chùa hoặc là những cái tiểu bang, bằng được đi làm cả 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng trời đi giảng một lần thôi. Phật tử cũng dường như vậy đó. Hôm nay mình đi làm mình mới biết được cái giá trị của cuộc sống Phật tử như thế nào. Và chính vì cái đồng tiền đó là cái để cho mình hung đúc cái tinh thần của mình hơn lên. Xin thưa đại chúng, có những cung bậc của đời sống này mà anh đi vào anh mới biết được. Và anh đi vào anh mới tự bản thân anh thay đổi lấy chính anh. Còn khi chúng ta chỉ nghe nói phía bên ngoài thôi thì nó không thay đổi được mình đâu. Có những cung bậc của đời sống mình phải dôi in đời sống của mình vào để cảm nhận, để tương tác với những cái xung quanh và để coi sức chịu đựng của mình tới đâu trong mối tương tác giữa mình và người khác. Khi chúng ta đặt bàn chân của mình trên trái đất này, đặt bàn chân mình vô trong một cộng đồng nào đó, hẳn nhiên có kẻ thích, người không thích. Tuy nhiên mình biết được rằng nó không thích mình là vì đâu nó không thích. Và mình có buồn phiền nó là vì sao mình buồn phiền nó. Mối tương tác của những người học Phật bao giờ cũng vậy. Khi cái tâm ý thức đó nảy lên thì mình lại lập tức có một cái phản ứng, suy nghĩ làm như thế nào để tốt mình và tốt người. Xin thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta không niệm Phật, chúng ta không tụng kinh, mà chúng ta nói nhiều những niệm thị phi trong cuộc đời, nghe nhiều niệm thị phi trong cuộc đời, thì ngày đó tâm hồn của mình bị nhiễm ô rất nhiều. Không phải ông thầy chùa nào tu cũng chứng đạo hết, đại chúng nhớ ha. Và cũng không phải cái giáo pháp mà đại chúng nghe nào đại chúng cũng thấm vào trong lòng mình hết đâu. Mình nghe thật nhiều nhưng mà đôi khi nó đậu lại trong lòng mình chỉ có vài ba thứ mà thôi. Và chỉ vài ba thứ đó nếu chúng ta thực hành cho tốt á, thì xin thưa đại chúng, chúng ta tự bản thân mình gột rửa bản thân mình thật nhiều. Và tự bản thân mình nó đã trở thành một cái lăng kính để rồi tất cả những cái gì rọi vào bên trong đó nó có một cái sự ắt phê ngược. Và xin thưa tất cả chúng ta đây, trên phương diện tu tập ai cũng có cho mình một cái lăng kính để nhìn hết. Và khi tất cả những cái yếu tố nào đến với mình á, thì tùy theo lăng kính mà con người ta nhìn nhận khác nhau. Và tùy theo sự thực hành Phật Pháp, sự am hiểu Phật Pháp, sự chứng ngộ Phật Pháp mà con người ta hành xử trở lại, cái điều nó đến đó khác nhau. Vừa rồi có một vị đại đức chết, quý vị đã nghe chưa? Ai cũng nghe phải không? Ai cũng có trắc ẩn trong lòng mình phải không? Thì xin thưa đại chúng, điều đó là thực tế mà chúng ta nhìn thấy. Khi cái phiền não, khi cái nhiễm ô, khi cái lời ông tiếng ve, tuy là nó chỉ là lời nói, tuy là Nó chỉ là những cái hành động mà mình không thể nào giải bày ra được, mang đến sự uất ức, mang đến một cái không thể nào nói ra thành lời, chỉ mượn cái chết hay là mượn đến một cái sự từ bỏ để không còn đối mặt với dòng đời này nữa. Xin thưa, trong Phật pháp của chúng ta thì làm như thế nó không đúng. Tuy nhiên, nếu như mình có lòng từ bi thì mình sẽ nhìn cái vấn đề này khác đi. Còn nếu như chúng ta đổ lỗi, chúng ta chê trách, chúng ta chê mắng, thật ra không ai muốn chết cái kiểu như thế. Không ai ngồi đây muốn chết một cái kiểu đau đớn như thế bao giờ. Tuy nhiên, người ta dồn vào cái đường cùng, đó là yếu tố đầu tiên. Người ta bị những cái sự tác động bên ngoài dồn ép là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là bản thân của họ chưa đủ cái trình độ để có thể vượt qua được cái rào cản này đây, cho nên nó có kết cục như thế. Tuy nhiên, nó là chuyện đáng buồn, và nó có nhiều chuyện đáng buồn xung quanh hơn nữa chứ không phải là không đâu. Nhưng người Phật tử của mình đây, người ta nói là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Người ta nói là một con sâu làm rầu nồi canh, vân vân. Người ta nói rất nhiều, người ta nói rất là đau đớn. Và trên những internet, trên những cái cộng đồng forum, những cái người lợi dụng cơ hội này để đánh phá Phật giáo, lợi dụng cơ hội này để vùi dập những người tăng sĩ từ Việt Nam mới qua Mỹ, vùi dập các chùa, vùi dập một cái lối sống của tăng sĩ hiện tại ở tại Mỹ này đây. Xin thưa, có vô vàn những kiểu đánh phá khác nhau. Và nếu như người Phật tử của chúng mình là những người không có tâm từ bi tốt, không có một sức chịu đựng tốt, và không có một sự vượt qua tất cả những cái lời ông tiếng ve của nhân thế đó, chúng ta dễ dàng sao lãng, dễ dàng vấp ngã, và dễ dàng khinh chê tăng bảo. Cuộc sống này và cuộc đời này đây là thánh phàm đồng cư, có nghĩa là những người thánh cũng sống ở đây, và những người phàm phu tục tử tiểu tiết trong đời cũng sống ở đây. Chính vì vậy, đừng có vì một cái chuyện này mà chúng ta nhục chí anh hùng trong con đường mình tu. Đừng thấy một sự việc để rồi chúng ta gom hết tất cả những sự việc khác cũng như thế. Và chúng ta cần có phát triển lòng từ bi hơn nữa. Thấy người ta khổ, thấy người ta ốm, thấy người ta nghèo nàn, thấy người ta túng thiếu, thấy người ta thấp cơ lỡ vận, thì mình nâng đỡ, mình vỗ về, mình thương yêu, mình đùm bọc. Đó là cái để giúp cho người ta vực dậy và sống được. Người đời người ta đã có câu nói rằng người mạnh là người bỏ người khác lên vai của mình, chứ không phải người mạnh là người đạp người ta xuống dưới chân của mình. Ấy thế thì người học Phật của chúng ta đây, với cái kiến giải của Phật pháp, thì mình làm thế nào đó đối với những cái người mà phản bác, đối với những người mà có những cái tâm ý thức nó xấu xa. Một, nếu mà chúng ta không đủ từ ngữ, không đủ tư kiến để mình kiến giải, thì mình đi chỗ khác. Mà trong Phật pháp gọi những người mà mình không thể cãi bãi được, mình không thể correct người ta được đó, thì gọi là thảo phú địa. Thảo phú địa có nghĩa là cỏ che đất, có nghĩa là kệ nó, để cho nó sinh, nó diệt theo thời gian. Có nghĩa là đối với những sự việc gì mà chúng ta có vẻ như là chói tai gai mắt, mà chúng ta không thể làm gì khác hơn được ta, thì chúng ta nên lắng đi nơi khác. Mà ông bà dạy là lắng voi thì không xấu mặt nào hết trơn á, mà tâm hồn của mình được thanh thản, không bị nó dày vò, lắng đi nơi khác. Đối với những người mà đã hiện thể trên con đường học Phật, những người đã có đầy đủ những tư chất, những cái sự hùng biện, những cái kiến giải, thì chúng ta kiến giải cho thấy. Và nếu như đối với những cái đối tượng mà mình không thể kiến giải được, mình nói người ta không nghe, cũng coi như thảo vô địa, coi như cỏ trời đất luôn. Nghe là chúng nhớ ha. Tại vì sao vậy? Vào cái thời Đức Phật thì chính Đức Phật cũng không thể thuyết pháp cho người không có nhân duyên đối với mình. Đại chúng nhớ nè, vào thời Đức Phật thì Ngài cũng không thể thuyết pháp cho những người mà không có nhân duyên đối với mình. Vào thời Đức Phật á, chính Đức Phật cũng bị người ta ném đá, cũng bị người ta cho voi đi giày chết, cũng bị người ta xô đá để đè chết. Vào thời Đức Phật người ta cũng đã làm như thế. Vào thời Đức Phật người ta cũng có những cái con người mà phá hoại tăng đoàn, đổ lỗi cho tăng đoàn, uống rượu đến cái chửi bới tăng đoàn. Vào thời Đức Phật cũng đã có như thế. Và ngày hôm nay đây, trên bàn tổ của mình, quý ôn của mình ở trên bàn tổ đó, cho đến ngày hôm nay đây, người ta lôi quý ôn xuống, người ta chà đạp, người ta nói trắng thành đen, nói đen thành trắng. Ngay cả ông Thí Chơn, ở đây quý vị biết ông Thí Chơn, ngay cả ông Thí Chơn lập bao nhiêu ngôi chùa trên khắp nước Mỹ này, không có ngôi chùa nào ông giữ chức vụ trụ trì hết. Sau khi thành lập xong rồi, ông lại cất gói ra đi đến một vùng đất khác, lập một ngôi chùa, lập một đạo tràng. Thế rồi lại sắp gói ra đi về Phật học viện quốc tế, xin một cái phòng ở trong đó dịch sách, dịch kinh, rồi lại lên xe bus đi giảng khắp nơi như vậy. Bao nhiêu năm ở Mỹ có cái bằng tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ, dịch bao nhiêu là sách báo, cho đến ngày hôm nay đây không có cái gì hết trơn á, hành trang chỉ có vậy mà thôi. Ấy thế mà có lần hòa thượng đi đến một ngôi chùa do chính hòa thượng lập ra, người ta ném đá, người ta xua đuổi, hòa thượng vẫn bước vào trong chánh điện lễ Phật ba lại, rồi lại đi tiếp qua ngôi chùa khác. Xin thưa đại chúng, cái oan ức mà chúng ta nhận lấy trong cuộc đời này, thật ra so với Phật, so với các tổ, so với các ôn của mình, nó không thấm vào đâu hết trơn á, phải không? Chúng ta nói ra với nhau nghe để rồi chúng ta thương nhiều hơn. Những ôn như thế, thật ra nếu mà ôn đâu có bao giờ nói, chúng ta biết là ôn bị ném đá, ôn bị người ta chửi, ôn bị người ta đánh đập, đối với chính những cái nơi mà mình có công lập ra, phải không? Nhưng mà rồi trên con đường hoằn pháp, chúng tôi đi chỗ nọ, đi chỗ kia, nghe cũng nhiều, hiểu các ôn cũng nhiều, thấy các ôn cũng nhiều và thương các ôn cũng nhiều. Tuy nhiên trên con đường khập khiễng ở cái xứ này đây, xin thưa đại chúng, nó khổ nhiều hơn vui. Nghe những cái chuyện động trời nó nhiều hơn là nghe những chuyện chứng quả và giác ngộ trong cuộc đời. Và chúng ta chấp nhận với nhau, những gì chúng ta nghe đó cũng như thể là một điều để mình phát khởi lòng từ bi hơn lên. Và đây chính là cái tâm mà người học Phật phải khác với người đời. Cũng một sự kiện, cũng một sự việc xảy ra, nhưng tâm của người học Phật như thế nào và tâm của người bình thường không học Phật như thế nào? Đối với lại những người học Phật, hành theo Phật, thì tâm của chúng ta phải an tịnh, đó là cái thứ nhất. Đối với những sự việc xảy ra, xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này nếu như con người ta không biết nói á, con người ta không biết nói, có nghĩa là không nói được á, thì tuyệt vời vô cùng, không có chuyện gì nó gây phiền toái hết. Nhưng mà tiếc một điều là con người ta ai cũng nói được hết, cái đó là cái tiếc. Chính vì vậy đó mà mình đừng có bao giờ chỉ có nghe rồi tin một cách mù quáng. Hôm nay đại chúng hãy giữ trong lòng mình câu này: nghe nhưng phải có nghi. Bạch Ẩn thiền sư nói như thế này: đại nghi đại ngộ, trung nghi trung ngộ, tiểu nghi, tiểu ngộ, bất nghi, bất ngộ. Đại nghi thì đại ngộ, người nào nghi ngờ nhiều thì ngộ nhiều, nhưng mà không phải là nghi ngờ như tào lao nha. Gặp ai cũng nghi ngờ không có được. Đại nghi đại ngộ, trung nghi thì trung ngộ, mà tiểu nghi thì tiểu ngộ, bất nghi thì bất ngộ. Nghi ngờ lời nói của người ta đó, chúng ta được quyền xét lại, đừng bao giờ tin một cách trọc khuôn. Tuy nhiên lặp lại theo một cách nó dung dị hơn, là đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, bất nghi bất ngộ, đại khái như thế. Cái gì mà chúng ta nghe trong đời sống này, ngay cả lời mà chúng tôi vừa nói với đại chúng đây, mình hãy về suy xét cho thật kỹ. Văn, chúng ta được quyền văn, được quyền nghe là tại vì người khác nói mà mình được quyền mình nghe. Tuy nhiên cái bước thứ hai và cái biết cái bước thứ ba là quyền quyết định ở nơi mình. Văn, tư, tu, chúng ta có hai quyền quyết định, người khác chỉ là cái duyên đầu tiên, chỉ là một thôi. Cái duyên thứ hai và cái duyên thứ ba là chính bản thân của mỗi người, tức là cái lăng kính để tự mình lọc lấy cái đưa vào trong mình. Giả dụ như thức ăn của đại chúng ăn đó, hàng ngày chúng ta ăn rất là nhiều thứ, nhưng mà để tất cả những cái thứ đó trở thành máu mủ xương thịt của mình á, nó thấm vào trong người, để rồi nó trở thành những cái dưỡng chất, hay là nó trở thành những energy để cho mình hoạt động, nó trở thành đường glucose hay là protein cho mình á, thì xin thưa nó chỉ rất là ít. Còn những cái cặn bã của đời sống này nó thải ra ngoài hết. Cũng như vậy, đại chúng hãy bao bọc mình bởi cái nhìn nhận của Phật Pháp mà mình đã hấp thụ. Rồi từ đó chúng ta sẽ dùng cái lăng kính của tự bản thân mình đó mà mình tư duy và mình thực hành. Đừng bao giờ người ta nói cái gì mình cũng tin hết. Người ta thề non hẹn biển mình cũng tin luôn. Và đừng bao giờ tin điều ấy. Và chúng tôi dạy không phải là kêu lại chúng nghi ngờ những cái gì cũng phải nghi ngờ nó xấu xa, cái gì cũng phải nghi ngờ là nó lợi dụng, cái gì cũng phải nghi ngờ nó không đúng như thế, nó cần phải xét lại vân vân. Tuy nhiên trên căn bản mình phải có cái kiến giải của tự thân, cái đó là cái quan trọng. Và trong Phật giáo thì bao giờ cũng vậy, anh hãy tự giác trước, hãy tự bản thân mình đốt đuốc lên mà đi, đừng có vì người khác đốt đuốc rồi mình đi theo. Người ta đi đâu mình đi đó là không đúng. Đôi khi trong một cái tiến trình này đây, người ta dừng lại, người ta stop lại ở một cái chỗ nào đó, hay là do một cái hạnh nguyện của họ đến đây chỉ làm một công việc đó thôi, mà nếu chúng ta đi theo họ thì hành trình của chúng ta bị uổng phí đi. Kính thưa đại chúng, Phật Pháp nó vô cùng vô biên, và tất cả Phật Pháp như chúng tôi nói là chiếc bè để qua sông. Có những cái nó phù hợp với người này, có những cái nó không phù hợp với người kia. Tuy nhiên tất cả những chiếc bè đó đem lại cho đại chúng sự an lạc và giải thoát. Ngày hôm nay đây chúng tôi đọc thấy có người nói là kinh này không phải kinh do Phật nói ra. Ví dụ như là kinh A Di Đà cũng không phải Phật nói ra, kinh Pháp Hoa cũng phải Phật nói ra, kinh Địa Tạng, kinh Duy Ma Cật vân vân cũng không phải là Phật nói ra, là tại vì nó không có trong cái hệ thống kinh điển Nam truyền, tức là kinh điển Nguyên thủy. Tuy nhiên xin thưa đại chúng, những cái người bịa đặt ra những cái vấn đề như thế, hoặc là những người có những cái tư tưởng như thế, là những người mà có một chút gì đó không có cảm tình với Phật giáo. Đó là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là trên phương diện chứng ngộ Phật Pháp, trên cái phương diện thấp nhất là Phật Pháp, tùy căn cơ, tùy trình độ, người ta không có nhìn nhận được cái yếu tố này. Đức Phật đã từng nói rằng Ngài đến cái cuộc sống này đây, Ngài chưa từng nói bất cứ một chữ nào cả. Xin thưa đại chúng, cái kinh điển mà chúng ta gọi là Nam truyền hay Bắc truyền đó, được gọi là Phật nói ra đó, thật ra là do sự kết tập kinh điển mà có. Sự kết tập kinh điển có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người đệ tử của Đức Phật nghe Đức Phật nói và bây giờ thuộc lại. chứ không có ai là người ghi chép từ lúc Đức Phật nói ra cho đến ngày hôm nay để lưu truyền cho mình có được. Chính vì thế đã gọi là Nam truyền, hay đã gọi là Bắc truyền, hay đã gọi là Nguyên thủy, hay đã gọi là Phát triển, tất cả những kinh điển đó đều không phải là Phật nói ra để ghi chép, mà do những cái vị đệ tử của Phật sau khi Phật đã nhập diệt rồi kết tập kinh điển và nói lại điều Đức Phật đã nói. Thế thì những kinh điển nguyên thủy đó cũng không phải là Đức Phật nói ra, mà cụ thể nhất là những người đệ tử của Đức Phật nói lại kinh điển đó. Thế thì xin thưa đại chúng, khi chúng ta lý giải một cách sâu xa như vậy để thấy được rằng dẫu cho Đức Phật có không nói ra hay Đức Phật nói ra đi chăng nữa, thì giáo lý mà chúng ta thực hành cho đến 2500 năm này đây là một khoảng thời gian đủ để chứng nghiệm rằng giáo lý đó có thật đúng hay sai. Mọi cái tôn giáo, có những cái tôn giáo như Ấn Độ giáo, có cả trước thời Đức Phật nữa. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay đây, có những cái tôn giáo ví dụ như là Tin Lành, Cao Đài, Thiên Chúa vân vân, 2000 năm, hơn 2000 năm một chút, hay là có những tôn giáo khác, hay là có những trường phái khác mới xuất hiện sau này. Xin thưa, những tôn giáo mà đang tồn tại trên hành tinh này đây là những tôn giáo tôn thờ một vị hoặc nhiều vị, và người tín đồ của tôn giáo đó không thể bước lên một cái bậc cấp cao đồng hành với vị sáng lập tôn giáo. Trên căn bản chúng ta thấy được rằng sự phân chia giai cấp trong tư tưởng của giáo lý của các kinh điển ngoại đạo và giáo lý của Đức Phật đã nâng con người lên bằng vai trò của Phật, và chẳng những nâng con người mà nâng tất cả hàng chúng sanh lên bằng ngang tầm với Đức Phật, chỉ vì chúng ta còn mê mờ thôi. Như thể một ví dụ như thế này: nếu như chúng ta có một viên kim cương, chúng ta dùng vào ở trong bùn, thì viên kim cương đó có bị bùn nó làm cho co tạp hay không? Nhưng mà nếu như cái viên kim cương đó vụt vào trong bùn, tôi nghĩ là trong tất cả đại chúng đang ráng mà moi ở trong bùn nó ra để lấy viên kim cương, có phải vậy không? Có nghĩa là dẫu cho Phật pháp của mình đây này, nó có chu di đến một cái phương trời nào đi chăng nữa, lạ lẫm đi chăng nữa, hay là những cộng đồng người mà hủy bán đi chăng nữa, người nó vẫn còn cái giá trị nguyên hình hài của nó, mà chúng ta rất muốn nhặt được cái viên kim cương kia, và chỉ cần nhặt được nó, tìm được cái chỗ nó có, chúng ta phủi hết tất cả những cái bụi nhơ bám bên ngoài đi, thì mình sẽ có được cái chất liệu mà mình mong muốn. Kính thưa đại chúng, người học Phật khác với người đời ở chỗ là người ta luôn luôn nhìn ngắm mình, nhìn ngắm mọi người xung quanh, để từ đó thúc liễm mình, thúc liễm người xung quanh. Và rồi chúng ta nghĩ được một điều là cái gì có lợi cho mình và cái gì có lợi cho người xung quanh. Phật giáo dạy rằng những việc gì gần gũi chúng ta nhất mà chúng ta không muốn á, thì đừng làm cho người. Những việc gì mà chúng ta muốn á, thì chúng ta hãy làm việc đó cho người. Đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta biết là đời sống này thật sự rất là quý báu. Chúng ta đã từng nói rất là nhiều rằng, và xin khuyên đại chúng là cái giáo lý về vô thường là một trong những cái giáo lý nó thấp nhất, mà nó cũng là một cái giáo lý dễ chứng ngộ nhất. Tại sao gọi là nó thấp nhất? Là tại vì chúng ta nhìn đâu cũng thấy cái giáo lý vô thường hết, chúng ta nhìn đâu cũng thấy cái giáo lý vô ngã hết. Và chúng ta từng nói với nhau là cái gì vô thường thì cái đó vô ngã. Tại vì nó vô ngã cho nên nó không có chủ thể, cho nên mình không thể sai khiến nó được. Nó vô ngã cho nên nó muốn biến hiện ra cái gì thì nó biến hiện. Ví dụ cái chuông này nó vô ngã cho nên mình nấu nó chảy ra. Nó vô ngã cho nên khi mình nấu cái chuông thì nó thành cái chuông, mà mình nấu cái ly thì nó thành cái ly, mà mình nấu cái đồ cắm nhang thì nó trở thành cái đồ cắm nhang. Ngã thể của nó không có, chủ đích của nó không có. Ví dụ như con người này đây cũng là vô ngã. Thể chúng ta nấu chúng ta lên thì chúng ta trở thành tro bụi, Hễ chúng ta đem bỏ vào một nồi nước sôi nấu đi thì một lát nữa nó cũng tan ra. Xin thưa đại chúng, như thế đó, tất cả vạn pháp nó là vô thường, và nhờ có vô thường coi như đó là một chất liệu của cuộc sống. Đại chúng nhớ ha, không có vô thường thì chúng ta không có được cái thứ gì trong trời đất này cả. Phải nhờ có vô thường cho nên một đứa trẻ mới lớn lên, nhờ có vô thường cho nên một cái cây mới có thể ra trái được, nhờ có vô thường cho nên người ta mới biết học, người ta mới biết viết, người ta mới biết dệt lụa, người ta mới biết may cái đôi giày, người ta mới biết sửa được chiếc xe, người ta mới biết có được cái máy bay, vân vân. Nhờ có vô thường, và vô thường đó trở thành chất liệu sống không thể thiếu trong ngày hôm nay, trong ngày sau, và mãi mãi trong không gian trời đất này. Cho nên cái định luật đó là cái mà chúng ta dễ thấy nhất trong đời sống và dễ tôn nhất trong đời sống này đây. Ai cũng biết vô thường rồi thì lời nói của nó hôm nay nó buồn, nó nói vậy, ngày mai nó vui, nó nói khác. Vì vô thường cho nên là hôm nay mình thấy nó dễ ghét, nhưng ngày mai mình lại thấy nó dễ thương. Vì vô thường cho nên chúng ta nghĩ được rằng cái tâm yêu ghét này là cái tâm mong manh, nó dễ vỡ. Vì vô thường cho nên mình biết được rằng cái gì chúng ta có rồi chúng ta sẽ mất hết. Vì vô thường cho nên chúng ta muốn biết được rằng hôm nay chúng ta là phàm phu, nhưng biết đâu nay mai chúng ta là thánh. Vô thường là cái mà chúng tôi thường hay nhắc nhở, và vô thường cũng là cái mà chúng tôi thường hay chiêm nghiệm nhất. Đại chúng, có ai là mỗi đêm nằm xuống trên giường niệm Nam Mô Di Đà Phật không? Có không? Hay là quên mất? Có bữa nào quên không? Có luôn. Có bữa nào đại chúng bước chân xuống giường mà biết là hạnh phúc thay ta còn sống không? Cái này nó xạo à. Đại chúng hãy tập nha. Có hai điều đại chúng cần nên tập. Điều thứ nhất, khi nhắm mắt ngủ niệm Phật, khi bước chân xuống giường niệm Phật, và biết là hôm nay mình còn sống. Không phải nói giỡn chơi đâu. Tại sao mà cần phải tập như thế? Từ cái buổi đầu tiên mà chúng tôi vào trong chùa làm điệu đó, học tỳ ni sa di oai nghi cảm sắc, việc đầu tiên là học tỳ ni. Khi bước chân lên giường ngủ thì đọc bài kệ đó, khi bước chân xuống giường thì đọc bài kệ bước chân xuống giường. Tại sao phải vậy? Tại sao các tổ của mình lại dạy quý đệ tử mới vô chùa phải làm việc đó? Tại sao bước chân ra chánh điện nhìn lên thấy Phật và phải đọc bài kệ kiến Phật? Tại sao vậy? Tại vì sao? Tại vì ý thức được cuộc sống này quý báu vô cùng và trân quý sự sống. Nếu chúng ta ngủ, chúng ta không biết ta ngủ, và ta thức dậy, ta không biết chúng ta thức dậy, thì chúng ta đang trường thiên trong mộng mị. Chúng ta đang nằm mộng mị 100 năm đây, đang vui chơi, đang cười đùa, đang hớn hở, đang ghét né đi, đang sinh con đẻ cái của cuộc đời này, đi làm kiếm tiền, mua cái này mua cái kia, enjoy cuộc sống đây. Tất cả cái này đây đang là mộng mị. Đại chúng đã nghe câu chuyện chuyện kể rằng anh chàng nọ đứng hầu quạt bên vai của thầy mình, chú tiểu đó. Thì chú tiểu này mới thấy là trời ơi, sao mà làm cực vậy nè, làm chú tiểu sao mà cực quá, phải đứng hầu quạt với thầy nóng nực, còn mình thì phải đứng đó mà quạt, mình quạt không được quạt cái mình cái nào hết. Chứ có nghĩ là chi cho bằng bây giờ á, mình đi về bắt cái rồi không tu nữa, đi về xong rồi mình cứ dở xong rồi mình đi làm, mình kiếm tiền, mình mua con bò xong rồi mua con bò cái, để con bò cái đó một năm nó đẻ cho mình một con, hai năm nó đẻ cho mình hai con, ba năm nó đẻ cho mình ba con, rồi con thứ nhất nó lại đẻ ra thêm được con nữa, vân vân. cho đến 5-7 năm thì mình bán cái lứa bò đó đi, mình mua cái nhà, mình mua cái vườn, rồi mình làm vườn, rồi mình trở nên giàu có. Cái đùng một cái cô vợ cổ đi theo thằng khác. Thế là cái chú tiểu này nó nói trời ơi trời, nó đau khổ quá, bây giờ tao có nhà có cửa rồi mà con vợ nó lại đi theo người khác, tức quá, bây giờ đi tìm cái thằng kia để thanh toán. Thì vừa xách cái rìu đi tới thằng kia để thanh toán giá lên, chặt cái bụng một cái vô đầu thầy. Thế là chú tiểu tỉnh dậy là mình đang hầu quạt với thầy mà mình đã đập ông thầy trên đầu. Thì xin thưa, trong cái giấc mộng này đây, chúng ta thấy được rằng đời sống của chúng ta cũng chẳng khác nào như cái chú tiểu đang mơ mộng một cái đời sống kia, chẳng qua là nó hơi ngắn, còn cái giấc mộng của chúng ta 100 năm thì nó hơi dài. Và trong đời sống này, nếu như người không có học Phật thì chúng ta cứ nghĩ là tất cả mọi thứ nó là thật và cũng không cần suy nghĩ gì đến tương lai cả. Ngày hôm nay đây, người học Phật và cái duyên của Phật Pháp là cho chúng ta biết được rằng chúng ta sống ngày hôm nay, chúng ta chuẩn bị cho mình, chuẩn bị cho người, chúng ta chuẩn bị cho kiếp sống này, chuẩn bị cho kiếp sống mai sau, quan trọng vô cùng thưa đại chúng. Cái điều này quan trọng vô cùng, mà nếu như đại chúng không thực tập điều này thì xin thưa, chúng ta đi ra trường đời, chúng ta học bao nhiêu lớp, chúng ta không có được cái knowledge này, chúng ta không có được kiến thức này. Kiến thức của người đời là dạy cho chúng ta bám víu, dạy cho chúng ta vươn lên để chiếm đoạt cái gì đó, để trở thành giàu có trong cuộc đời, hưởng thụ cuộc đời. Và xin thưa, nếu như tự bản thân mình đây làm được cái gì ngày hôm nay thì nên làm liền. Đừng bao giờ mơ mộng về quá khứ. Đừng nghĩ là quá khứ tôi là tướng là bây giờ tôi cũng là tướng. Đừng nghĩ trước đây tôi là tá thì bây giờ tôi vẫn là tá. Ai nói sai, ai nói quấy tôi cũng được. Xin thưa đại chúng, cuộc sống này có bao nhiêu cung bậc thì dường như nó chia đều cho tất cả chúng ta bấy nhiêu cung bậc. Ai cũng có từng cái cung bậc khác nhau. Anh vui tôi cũng vui, anh buồn thì tôi cũng có buồn. Chưa từng có ai là không đầy đủ những cung bậc của cuộc sống cả. Tuy nhiên, gìn giữ cung bậc nào đó là quyền của mỗi người. Mình không thể bắt nhau điều gì cả. Ngay cả khi cha mẹ con cái với nhau cũng không thể bắt buộc nhau. Và điều chúng ta nói ra nhau đây là để cho mỗi người tự chọn lấy trên con đường của mình đi. Chúng tôi chẳng biết tương lai phía trước như thế nào, nhưng mà rồi chúng ta đây, tất cả mọi người đây đều phải sống và đều phải bước đi về phía trước. Phía trước nó chông gai, hay phía trước nó hạnh phúc, hay phía trước nó đủ đầy, hay phía trước nó thất bại, tất cả không ai ngồi đây có thể biết được phía trước mình như thế nào. Tuy nhiên, ai cũng phải bước đi để đến phía trước. Chúng ta hay ví dụ như thế này nè. Tất cả mọi người chúng ta đều đi trên một chiếc xe đến nhà hoàng để tự thiêu mình hay tự chôn mình hết. Chúng ta ghé vào chùa Phật Đà thọ bát quan trai một ngày một đêm, rồi chúng ta về nhà, chúng ta ăn uống ngủ nghỉ chơi với chồng, chơi với con 1 năm 2 năm 3 năm 10 năm 4 năm 10 năm, rồi chúng ta lái xe đi shopping, chúng ta lái xe đi vacation, chúng ta đi lái xe đi đâu đó hoặc là đi đến sở làm vân vân. Chúng ta đang trên cái chiếc xe đi và tấp vô chỗ nọ một thời gian, tấp vô chỗ kia một thời gian. Tuy nhiên, cái thời gian đó so với cái không gian mê mông này thì 10 năm cũng chỉ là tích tắc mà thôi. Thế thì chúng ta đều là như nhau, cùng đi trên một chiếc xe đến nhà hoàng để thiêu mình hoặc chôn mình hết. Buồn không? Có ai thoát khỏi cái cảnh này không? Có những người tan xác không cần phải chôn mà cũng không cần phải thiêu nữa. Phải không? Chúng ta là như vậy đó. Dẫu cho chúng ta có để bao nhiêu tiền ở trong safety box cũng què vốn mà thôi. Chúng ta có bao nhiêu cái nhà cũng không cần phải quan tâm gì nhiều. Chúng ta đang là con người đi trên cái chiếc xe từ nhà mình đến nhà hoàng mà. Chúng ta ghé nhà của chúng ta chơi chẳng qua là nhà trọ ở dân 70 năm thôi. Và rồi để lại, chúng ta hơn thua cái dòng đời cho bạc tóc, gần không giữ được người thương lại xa rồi, tim vẫn đập trong nhau, bao nhiêu đau khổ mình em chịu, thức trắng đêm nay đủ bạc đồng, vân vân. Những cái ràng buộc xung quanh của đời sống đó làm cho mình bị chìm đắm trong đời sống này, và mình không biết được là mình đang đi trên một cái lộ trình như thế nào, phía sau cái lộ trình kia là gì. Bao nhiêu năm gắn bó với cuộc đời, bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc đời, bao nhiêu năm gom góp với cuộc đời này đây, tất cả những cái mà chúng ta có trong vòng tay này đây, nó đều ảo ảnh mong manh cả. Mà chúng ta đương nhiên phải có, là con người chúng ta phải làm, phải có ăn, làm không làm thì ai mà cho mình ăn. Cho nên mình phải làm, mình phải bòn, mình phải góp, lỡ đâu một ngày ngày mai mình không có chót nữa thì mình có cái tiền này tiền kia, làm rồi nghĩ là tuổi già này kia mình phải có tiền vân vân tùm lum thứ trên đời hết. Tuy nhiên tất cả cái đó nó chỉ là phương tiện thôi, đừng nghĩ nó là mục đích. Cái mục đích của mình á, là mình sử dụng tất cả những cái phương tiện mà chúng ta có được trong cuộc đời này đây để làm rõ cái mục đích của mình. Thế thì mục đích của người học Phật là gì? Giải thoát sinh tử. Ngài cao luôn, thật là cao luôn. Giải thoát sinh tử luân hồi, thành Phật, thành Bồ Tát, độ chúng sanh, vân vân vân. Cao muốn chỉ cả ta. Xin thưa đại chúng, cái gần nhất của cái sự giải thoát luân hồi là tự bản thân mình đây, đừng có bám víu trong đời sống này nữa. Chúng ta còn bám víu ngày nào thì cái giải thoát kia xa vời vô cùng. Tại giải thoát có nghĩa là cởi đi tất cả những cái trói buộc xung quanh mình. Mà nếu ngày nào chúng ta còn trói buộc xung quanh ta thì ngày đó chúng ta không thể giải thoát được. Và chúng ta trói buộc chỗ nào thì chúng ta sẽ đem đời mình xuống chỗ đó. Và chúng hiểu ý này không? Nếu mà chúng ta, thật ra khi mà một người sinh ra trong cuộc đời này á, theo như kinh điển của Phật giáo á, cái nghiệp tái sanh á, nếu như cái lúc mà cha mẹ kết hợp với nhau á, để có thể có được một cái bào thai á, thì phải có một thần thức vào trong cái bào thai kia mới có thể có con được. Còn nếu mà không có một cái thần thức nào vào đó thì không thể có con được. Để nhớ ha. Và cái thần thức kia đó, nếu như mà nó thích người cha đó thì nó sẽ là con gái, nếu nó thích người mẹ đó thì nó sẽ là con trai. Tất cả chúng sanh đều như vậy hết. Nếu con đực và con cái thì cũng y chang như nhau. Thì xin thưa đại chúng, từ cái buổi bình minh của cái đời sống đó, một tâm thức của chúng sanh đi vào trong thọ nhận cái thân mạng để cụ thể hóa thành một chúng sanh có sinh mạng, cho đến ngày hôm nay đây, chúng sanh đó sinh ra bám víu nơi mẹ để hít thở không khí của mẹ, sau khi sinh ra cuộc đời bám víu cái hơi thở không khí cuộc đời để lớn lên, rồi nhờ cây cỏ để ăn, nhờ tất cả những cái sinh vật khác để ăn mà sống cho đến ngày hôm nay đây. Thì trong bản thân của mỗi con người chúng ta đây hàm tàng tất cả những cỏ cây hoa lá, hàm tàng tất cả những cái con cá, con tôm, con cua, con ghẹ, vân vân, tất cả mọi thứ nó hy sinh cái mạng sống đó để cho mình được có như ngày hôm nay. Thì tất cả những gì mà ngày hôm nay chúng ta gặp trên con đường này đây, xin thưa đại chúng, dẫu như theo cái kiểu của đời sống đó, là fair, tức là gì, công bằng. Nếu như theo cái công bằng của lẽ sống đó, mà nếu như có một cái người nào đó mà người ta phán quyết con người và con vật nó như nhau, nó phải trả một cái giá bình đẳng như nhau đó, hoặc là có một cái con tôm, một con cá nào nó có thể viết cái đơn mà nó kiện được con người á, là dám ăn thịt ông nội tôi, ông ngoại tôi, cha tôi, con tôi, hoặc là giết trứng trong bụng tôi, vân 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 vân. Thì xin thưa đại chúng, chúng ta không thể nào nói được cho hết bằng lời đâu. Tuy nhiên chúng ta ý mình là những sinh vật lớn trong cuộc đời. Mình thông minh, mình đứng đạt hơn nó. Mình được quyền lựa chọn cái nào ngon với mình thì mình ăn, cái nào dở thì mình bỏ. Và mình cảm giác như là đời sống này là đời sống chỉ phục vụ cho mình mà thôi. Mình không care đến tất cả người khác, không care đến tất cả những chúng sanh khác. Nhưng nếu như hàng Bồ Tát phát tâm từ bi thì người ta sẽ nhìn thấy khác. Người ta nhìn thấy như thế này nè. Hàng Bồ Tát thấp nhất sẽ nhìn thấy như thế này. Hôm nay chúng ta ăn cọng rau, để chúng ta có được cái sinh mạng này thì chúng ta phải tri ân cọng rau đó. Chúng ta ăn con tôm để chúng ta no bụng. Rồi trong cái con tôm đó đó, những cái chất ở trong cái con người của con tôm đó, trong cái người của con tôm đó, nó sẽ thấm vào cái máu thịt của mình, trở thành máu thịt của mình. Được chưa? Con heo cũng vậy, con bò cũng vậy. Tức là nếu như hàng Bồ Tát sơ phát tâm nhìn thấy tất cả chúng sanh đang bị mình ăn vào và trưởng dưỡng cái thân này, thì hàng Bồ Tát có đau đớn vô cùng và từ nay thà nhịn đói chứ không có thể ăn chúng sanh được nữa. Đó là nếu là hàng Bồ Tát mới phát tâm. Còn bây giờ chúng ta ăn hạng chúng sanh mà mình còn phải là cho nó ngon miệng như thế nào đó. Nếu mà nó cái này không ngon thì chúng ta lại lựa con khác cho ngon, đi mua lựa con cái thịt là bự, lựa con cái thịt là nhiều, vân vân vân. Cái đời sống này là đời sống của chúng sanh, cho nên qua hành trạng lựa chọn cái ăn uống không thôi thì chúng ta đủ biết được rằng ai là chúng sanh, ai là Phật, ai là Bồ Tát. Đồng thời qua cái cung bậc của đời sống này đây, và khi chúng ta giảng như thế này đó, thì lại chúng ta nhớ một điều là, ví dụ ngày hôm nay chúng ta bị bệnh ung thư đi, có thể là do cọng rau đó nó bệnh ung thư, có thể là do con tôm đó nó bệnh ung thư, có thể là do con cá đó nó bị ung thư. Cho nên khi mình ăn những cái con đó vào thì trong da thịt của mình có cái tế bào ung thư của nó. Ngày hôm nay đây, người ta khi mà họ phát hiện ra một cái bệnh nào đó và họ tìm ra một cái loại thuốc để rồi người ta cho con người sử dụng á, thì trước khi cho con người thì người ta áp dụng trên loài chuột, phải không? Người ta áp dụng trên loài thực vật hoặc là loài động vật nào đó, coi thử coi cái loại thuốc này có thể cứu giúp được những cái con kia hay không. Nếu được á, thì lúc đó người ta mới tạo thành vaccine cho con người, chứng tỏ rằng giữa cái thuốc đó phù hợp với con chuột cũng phù hợp với con người. Có phải vậy chưa? Có nghĩa là trên căn bản con người có thể lấy cái bệnh của con chuột được, đúng phải không? Nếu như con chuột đó nó bị ung thư thì mình ăn nó là mình cũng bị ung thư thôi à. Tại vì nếu như cái thuốc trị ung thư kia mà trị được con chuột thì trị được con người. Một cách đơn giản mà khoa học đã làm bao nhiêu năm nay như thế. Thì xin thưa đại chúng, giữa chúng ta với nhau đây và giữa những người trên hành tinh này với nhau đây, chúng ta từ nhỏ tới lớn và được cái thân này đây, chúng ta đã ăn biết bao nhiêu chủng loại thể tánh của chúng sanh trong cuộc đời này rồi. Và chưa từng ngưng nghỉ cho đến ngày nào chúng ta chết chúng ta hết ăn. Phải vậy chưa? Nhưng mà rồi chúng ta không trân quý cái sự sống của kẻ khác, mà cứ luôn luôn bồi đắp cho mình. Mình ăn á, con thật ra con vật nó ăn á, nó ăn xong rồi nó cũng không có nghĩ là nó phải để dành cho thiệt là nhiều cho ngày mai nó ăn tiếp. Nó cũng chẳng có suy nghĩ là nó phải có công danh sự nghiệp vĩ đại gì cả. Nó cũng chẳng nghĩ là nó có nhà cao cửa rộng gì cả. Đúng vậy không? Nó chỉ tìm ăn thôi, ăn cho no bụng thôi. Còn đời sống của con người mà chúng ta đây, ăn no bụng rồi chưa đủ, ăn phải cho ngon, ăn phải cho sang, phải chơi cho sang. Bận ngoài cái việc bận cho kính thân rồi, còn bận cho đẹp. Bận đẹp xong rồi là phải bận cho sang, và phải là hàm hiệu để nâng cái tầm vóc, nâng cái gì của con người lên. Mình chả biết nâng cái gì được nữa. Thì xin thưa đại chúng, con người chúng ta quá ư là phức tạp. Mà cái phức tạp này từ đâu mà nó có? Suy ra trên căn bản là chỉ do cái tâm thức, nhận thức con người mà thôi. Anh có bận, anh có mang cái bóp và của quý thầy, cái đẩy đó, thì cũng đựng được mấy cái cuốn kinh, mấy cuốn sách, đựng được cái bóp. Nhưng mà anh mang cái bóp LV hay là của gì? À, Chanel. Đại khái tức là bây giờ mình có sử dụng một cái gì đó mà cho nó mấy chục ngàn một cái bóp hay trăm ngàn một cái bóp đi chăng nữa thì cũng đựng bao nhiêu đồ nó thôi. Ấy thế mà hễ ai có được cái bóp đó dường như là mình đang lên một cái level cao hơn, phải không? Một cái high class hơn. Thì xin thưa đại chúng, từ đâu nó có? Cũng tâm thức mà nó có mà thôi. Thật ra anh cũng là anh cũng đói chết mồ luôn, anh cũng đi kiếm gì đó anh ăn thôi, chứ không phải là anh xách cái ví đó mà anh có thể no đủ cả một ngày không ăn. Chẳng qua là tâm thức của con người ta để người ta ở một cái level đó và nghĩ rằng mình ở đó mới được, còn mình thấp hơn là không được. Tuy nhiên đời sống thật của con người nó không phải ở chỗ đó, nhưng con người ta khổ đau á là ở những chỗ như vậy đó, ở những cái chỗ mà con người ta không dám nhìn sự thật vào cuộc đời và không dám chuyển đổi cái tâm thức của mình. Giác ngộ là chỉ chuyển đổi cái tâm thức mà thôi, còn anh nghèo giàu gì anh cũng giác ngộ cả mà, trẻ trung hay già yếu gì cũng giác ngộ cả, chẳng qua là trong tâm thức mình như thế nào. Và xin thưa đại chúng, điều này cũng quan trọng không kém, đó là tâm thức mình ở đâu thì hình hài mình ở đó. Chúng ta đã nói câu này quá ư nhiều lần. Đại chúng nhớ cho, là Phật á, thì không có tâm của chúng sanh, là Bồ Tát thì không có tâm của chúng sanh, mà tâm của Phật là hiện ra cái tướng của Phật, tâm của Bồ Tát là tướng của Bồ Tát, tâm của chúng sanh, tâm của người thì hiện ra tướng con người, tâm của địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì hiện ra tướng địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên tướng tự tâm sanh, không cần phải đi thẩm mỹ viện nha. Tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Sở dĩ mà Đức Phật Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là tại vì Ngài là Phật. Còn chúng sanh ta đây là chúng sanh ham ăn ghét ở như thế này, làm sao có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp được. Cho nên tướng tự tâm sanh, chỉ có tâm của Phật mới sanh ra cái tướng của Phật như thế. Mà chúng ta không thể đi thẩm mỹ viện nào có thể làm được 80 vẻ đẹp hay là 30 tướng tốt như thế đâu. Xin thưa đại chúng, đó là sự thật. Để mình nói nhau được rằng mình đang mượn cái xác thân này, và cái xác thân này đây là mình hãy nên tu đi, là tại vì cái xác thân này của mình á, nó có hàng vạn con tôm trong này, nó có 5-3 con bảy con bò con heo gì trong này nè, con gà. Xin thưa đại chúng, cái chân của mình đi được đây thì có thể là một cái chân bò hay là 5-7 cái chân con heo con dê gì đó, hay là con gà gì đó. Cho nên mình hãy dùng cái thân này để lại tạ Tam Bảo, dùng cái thân này để sám hối nghiệp chướng, dùng cái thân này đây tại vì tụi nó biêu lên cho mình mà. Nếu như không có cái đám đó thì đương nhiên mình không sống được vậy đâu. Phải vậy không? Mình không nói gạt nhau. Tại vì không có những cái thứ đó mình không nên được như thế này. Cho nên dùng cái thân này đây để mình lại Tam Bảo, hồi hướng cái phước đó cho những cái thứ mà nó đang nằm ở trong này nè. Nó giải thoát giác ngộ một tí. Và khi chúng ta thấy như thế đó thì chúng ta mới thương cái thân mình. Và khi mình đã thương thân mình rồi đó thì chúng ta mới tinh tấn tu hành mỗi ngày một thời kinh được. Chúng ta mà nằm ăn cho nó mập thay lưng mà nằm trong đó rồi sáng không tụng kinh hoặc là tối không tụng kinh thì xin thưa cái câu đó là cái câu mà ở chùa hay bị la nhất á. Mỗi lần mấy chú mấy thầy mà không tụng kinh mà gặp sư phụ mà xách cái roi mà đi vòng vòng gõ cửa phòng là tụi mày ăn cho mập thay chứ không làm ăn gì được. Thì xin thưa, cho đến bây giờ đây có những cái yếu tố, có những cái tư tưởng mà mình thấy được rằng từ cái hồi nhỏ mình không thể nào hiểu cho ra được. Hồi nhỏ thì quét sân á, thì quét tóc nó vô một kẻ nào đó đừng cho ai thấy, để không cần phải hốt rác, không cần phải moi ra để hốt nữa. Nhưng mà sư phụ mà ổng là thầy mình mà mình có suy nghĩ cỡ nào, có tạo ra những yếu tố nào thì ổng là thầy mình, ổng biết hết trơn, tại vì ổng đã trải qua hết trơn rồi. Thì ổng lại là người đi moi những cái đống rác ra để hốt lại, để hốt ra. Ổng làm dễ dài lần là mình không dám tóc vô đâu nữa hết. Cái đó là cái thân giáo. Và xin thưa đại chúng, nếu như chúng ta dạy con cái của mình ở nhà cũng vậy thôi, mình làm như thế nào nó sẽ làm như thế đó. Rồi lúc đó mình suy nghĩ là trời ơi, mấy thầy mà khi đã thọ tỳ kheo rồi đó, thì không còn phải quét sân nè, không còn phải tưới cây nè, không còn phải rửa chén nè, ăn xong rồi là đi lên thôi, không cần phải rửa chén mà bắt điệu làm hết, điệu làm từ A đến Z, những cái chấp lao phục dịch để tích tụ công đức. Mình ước sao mà mình lớn liền lên, mình làm ông thầy để không còn làm những cái việc đó nữa. Tuy nhiên lớn lên làm ông thầy rồi, ra ngoài đây cũng quét sân, cũng rửa chén, cũng tưới cây, cho nên tánh trời không khỏi nắng, phước ai thì nấy hưởng mà thôi. Thì xin thưa đại chúng, nói như vậy đó không phải nhọc nhằn gì cả. Tuy nhiên mỗi một lúc chúng ta sẽ có một suy nghĩ khác nhau, và khi chúng ta suy nghĩ như vậy rồi, chúng ta sẽ hành động nó khác nhau. Thì xin đại chúng nhớ cho cái buổi giảng ngày hôm nay, người học Phật khác hơn người đời ở chỗ là cái thân này không phải thân của mình. Thân này là rau muống, rau lan, chuối, mít, xoài, ổi gì đó. Thân này là con cá, con tôm, con cua, con cầu, con heo, con vịt, con gà gì đó ha. Cho nên dùng cái thân này để tại Tăng Bảo đã cho mình cái thân, cho mình đầu óc, cho mình tư tưởng, cho mình tất cả mọi thứ như ngày hôm nay. Và chúng ta hãy dùng cái thân này để làm cái gì đó hồi hướng phước báu cho tất cả những cái thứ mà nó tạo nên hình hài sắc tướng ngày nay. Cầu nguyện tất cả đại chúng và sự an lành trong cuộc đời này, tinh tấn tu hành. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.